Xin trân trọng kính chào toàn thể các ông bà anh chị em trong hội thánh, cũng hoan nghênh tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng trong buổi sáng hôm nay cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi qua màn ảnh. Bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay là của lễ dâng cho Chúa. Quý vị đem đến cho Chúa một cái của lễ như thế nào? Nó không dựa vào trong cái giá trị, nhưng mà nó dựa vào trong tấm lòng. Vì vậy, của lễ chúng ta dâng lên cho Chúa, nó trở thành nhiều hay ít, nó trở thành tốt hay xấu là tùy thuộc vào tấm lòng của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Chúa là đấng nhìn thấy tất cả những gì từ trong sâu thẳm của mỗi tấm lòng của chúng ta, mà có thể những người xung quanh chúng ta không hiểu những việc chúng ta đã làm. Thưa quý vị, có một buổi sáng Chủ nhật nọ, một vị mục sư đang nhìn thấy một đứa trẻ mang tên là Joy. Nó tới nhà thờ và nó nhìn thấy ở trên bức tường của nhà thờ có một cái tấm bảng. Trên cái tấm bảng đó có những cái tên của những người ở trên đó. Và ở phía bên cạnh thì có những hoa và có một lá cờ Mỹ. Nó nhìn vào trong cái bảng tên đó thì nó rất là thắc mắc, nó không biết là cái này là cái gì. Lúc đó ông mục sư bước tới gần và ông mục sư chào thằng bé, "Good morning, Joy." Thì thằng Joy nó chào lại, "Good morning, Pastor." Rồi thì nó hỏi ông mục sư là, "Thưa mục sư, hôm nay nhà thờ mình có cái gì vậy? Tại sao ở đây lại có cái tấm bảng, rồi có những tên, rồi có hoa, rồi có cờ ở trong đó?" Thì ông mục sư ông mới nói, "Con à, hôm nay là ngày lễ tưởng nhớ các chiến sĩ. Và vì vậy hội thánh chúng ta có những người nam, những người nữ ở trong hội thánh, họ đã chết vì cớ phục vụ." Cả hai đều thổn thức, đều yên lặng nhìn vào cái bảng. Một hồi thì thằng bé nó ngước mặt lên và nó hỏi đủ nghe thôi, "Dạ thưa mục sư, họ chết vì phục vụ buổi sáng hay phục vụ buổi chiều vậy mục sư?" Đứa trẻ không hiểu được sự phục vụ mà ông mục sư muốn nói, đây là phục vụ ở trong quân đội chứ không phải là cái giờ nhóm. Nhưng mà nó lại hiểu lầm như vậy. Buổi sáng hôm nay tôi cũng cùng với các ông bạn cho em suy nghĩ đến cái việc làm của một người mà có thể những người khác hiểu sai, nhưng lại rất đúng đối với Đức Chúa Trời. Và đó là việc làm của Mary đã dâng một cái của lễ cho Chúa là một chai dầu cam tầm thơm. Chúng ta cầu nguyện để Chúa hướng dẫn cho chúng ta những bài học mà Đức Chúa Trời khuyên dạy chúng ta. Kính thưa Chúa của chúng con, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Chúa yêu chúng con. Nhiều lúc chúng con rất sai đối với Đức Chúa Trời, thì dường như Chúa vẫn nhẫn nại, vẫn chờ đợi, vẫn muốn cho chúng con có thể được trở lại gần gũi đối với Đức Chúa Trời và nối kết một tương giao đúng đắn đối với Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa vì tấm lòng của những con dân Chúa buổi sáng hôm nay để thì giờ cùng đến để chúng con thờ phượng Chúa. Xin cho mọi của lễ chúng con đem đến buổi sáng hôm nay đều trở thành những của lễ mà Chúa có thể vui lòng được. Chúa dùng lời của Chúa để chúng con được sự nhắc nhở và chúng con hiểu biết những của lễ như thế nào là những của lễ làm cho Chúa của chúng con hài lòng. Để chúng con có thể đem cho Chúa những của lễ mà Chúa ưa thích nhất, chúng con cảm ơn Chúa. Xin ban ơn cho tất cả mỗi một ông bà, anh chị em chúng con trong thời giờ này và cắt khỏi chúng con những sự ngăn trở để chúng con có thể được hướng lòng về Chúa một cách trọn vẹn. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, ở trong Kinh Thánh, những câu chuyện này là những câu chuyện rất là quen thuộc với chúng ta. Cả sách Matthew, sách Mark và sách Giăng đều ghi lại câu chuyện này, câu chuyện của bà Mary đến và xích dầu cho Chúa. Trong sách Luca chương thứ 7 thì có kể lại cho chúng ta câu chuyện về việc Chúa cũng được xích dầu, nhưng mà câu chuyện đó nó mang cái tính cách khác biệt hơn. Luca trong cái câu chuyện đó kỹ thuật về sự tha thứ và lòng biết ơn của một người đối với Đức Chúa Trời. Nhưng Matthew, Mark và Giăng ghi lại câu chuyện mà nhắc đến cái sự khen ngợi của Chúa cho cái người đã xích dầu Ngài. Và trong cái bối cảnh chúng ta có thể đối chiếu giữa những đoạn kinh thánh của sách Matthew đoạn 26, Mark đoạn 14 và Giăng đoạn 12 thì chúng ta có thể hiểu rằng người phụ nữ ở trong phần kinh thánh chúng ta đọc ở tại đây chính là Mary, là em của Lazarus và em của Martha. Họ đang ở tại làng Bethany và trước khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh một tuần lễ, Ngài đã đến ở tại ngôi nhà này. Cái bối cảnh cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu đang ở làng Bethany tại nhà Simon, người trước kia bị phun. Simon không biết có bà con gì với gia đình của Lazarus hay không, nhưng mà khác với ông Simon người Pharisee ở trong Luca đoạn 7. Câu chuyện ở trong Luca đoạn 7 thì kể vào trong năm đầu của chức vụ Chúa Giê-xu, nhưng mà câu chuyện này thì nó nằm ở trong cái bối cảnh là 6 ngày trước ngày Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá. Simon mời Chúa ăn mừng bởi vì mình đã được sạch phung. Chúa đã chữa ông sạch phung và ông được hội nhập trở lại với cái cuộc sống của những người chung quanh trong cộng đồng. Cái điều đó nó là một niềm vui lớn cho một người bị phung. Vì vậy mà ông tổ chức tiệc mừng để bày tỏ tấm lòng biết ơn Đức Chúa Trời. Đối chiếu với sách Giăng đoạn 12 thì chúng ta thấy trong cái bữa ăn này cũng có nhân vật Lazarus là anh của Ma-thê và Ma-ri cùng có mặt. Lý do nào Lazarus có mặt trong bữa ăn này? Vì lý do là Lazarus đã được Chúa kêu gọi từ cái chết sống lại. Và Lazarus cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy về cái uy quyền mà Chúa đã kêu mình từ cái chết sống lại. Cho nên ông có mặt ở trong buổi tiệc đó để bày tỏ về uy quyền của Chúa. Rồi chúng ta lại thấy Giăng cũng kể tiếp là trong cái bữa ăn này thì Ma-thê là người hầu bàn, là người chịu trách nhiệm ở trong việc nấu nướng. Hãy nói đến Ma-thê là chúng ta thấy đến cái khả năng của những người phụ nữ muốn nấu những bữa ăn ngon cho Chúa của mình. Bà đã từng mời Chúa Giê-xu và nấu ăn ngon, nhưng mà lần này thì bà đã có thể là đến tại nhà Simon hoặc tổ chức tại nhà bà, chúng ta không biết, nhưng mà bà là người đã phục vụ chính ở trong bữa ăn. Mỗi người có một cái công việc gì đó để bày tỏ tấm lòng của mình đối với Chúa, về lòng biết ơn cho tất cả những điều gì Đức Chúa Trời đã làm cho đời sống của mình. Chúng ta được nhắc đến người phụ nữ ở tại đây, và trong sách Giăng thì chúng ta biết đó là Mary, em của Ma-thê. Mary đã có lần mời Chúa đến nhà, hai chị em đã đãi ăn Chúa Giê-xu ở tại nhà của mình. Và trong cái lần đãi ăn đó thì Ma-thê rất là bận rộn để chuẩn bị cho những thức ăn, trong khi Mary thì ngồi dưới chân của Chúa để lắng nghe Chúa dạy dỗ. Ma-thê trách móc rằng sao Chúa không nói em tôi, nó giúp đỡ tôi mà cứ để nó ngồi ở đó nghe. Chúa nói rằng Mary đã chọn phần tốt nhất. Thưa quý vị, có thể việc làm của Mary là việc mà người khác không hiểu được, chị mình không hiểu được, nhưng đó lại là việc làm Chúa hiểu. Đời sống tôi hay các ông bạn cho em cũng tương tự như vậy, sẽ có nhiều việc làm mà người khác có thể không hiểu, không thấu. Nhưng Đức Chúa Trời thì nhìn vào sâu thẳm mỗi tấm lòng của chúng ta và Ngài hiểu cái giá trị của sự phục vụ tôi và các bạn, chị em dâng lên cho Chúa là thế nào. Trong lần này thì Mary đang chuẩn bị sự tôn thờ Chúa bằng một thứ của lễ. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau ở đây là của lễ từ tấm lòng. Mary đã đem đến cho Chúa một của lễ từ tấm lòng của mình. Và theo như Mát, theo như Giăng thì cho biết rằng cái giá trị của chai dầu này là 300 denier. Người Do Thái họ đi làm mỗi ngày chỉ được có 1 denier thôi. 300 denier có nghĩa là 300 ngày tiền công. Chúng ta có thể tưởng tượng ra bằng cái thời giá của chính mình. Nếu như quý vị là kỹ sư hay bác sĩ gì đó thì có nghĩa rằng chai dầu này ít ra nó cũng phải là 40,000-50,000 đô la. Nếu quý vị là một người làm việc bình thường, một cái thu nhập thấp kém, thì có lẽ cái chai dầu này nó cũng đáng là khoảng 20,000 hay 25,000 đô la. Quý vị có nghĩ rằng là mình dám dâng lên Chúa một của lễ như vậy không? Cái chai dầu này là cái dầu quý giá duy nhất của những người phụ nữ họ có. Bởi vì những người phụ nữ Do Thái họ sử dụng cái chai dầu này cho những cái bữa gọi là rất là linh đình thì họ mới dùng một tí cho bản thân của mình. Nhưng mà cái giá trị nhiều nhất mà người ta muốn để dành đó là để dành trở thành cái dầu cho cái ngày mà họ chết đi, người ta dùng cái dầu đó để ướp xác. Cho nên cái chai dầu đó họ cất ở nhà, họ không có đem đi ở trong mình thường xuyên. Vì vậy chúng ta thấy được cái tinh thần của Mary khi đến dự cái bữa tiệc này là bà đem chai dầu. Có nghĩa là trong đầu của bà đã có một cái ý định về sự sử dụng cái chai dầu này như thế nào đó cho Chúa, thì bà mới đem theo. Chứ nó không phải là chai dầu gắn bó ở trong người của bà, đi đâu cũng có. Cái tinh thần chuẩn bị cái chai dầu đó đem đến mà không phải đây là một buổi nhóm, đây chỉ là một bữa ăn. Một bữa ăn mà người ta mời Chúa Giê-xu đến tại đó, và Mary vì muốn tôn vinh Chúa Giê-xu trong bữa ăn đó, Mary vì ao ước rằng mình có thể làm được một điều gì tốt nhất cho Chúa Giê-xu, cho nên Mary đã chuẩn bị đem chai dầu quý giá nhất của mình. Khi chúng ta đến đây ở trong sự thờ phượng, hoặc là khi quý vị tham dự một công tác nào đó để hầu việc Chúa, làm một cái công việc gì cho Chúa, thì quý vị nghĩ rằng cái sự chuẩn bị của mình nó như thế nào? Chúng ta đi nhóm đúng giờ không? Chúng ta làm những công việc mà chúng ta được giao cho làm đó, nó có hết với tấm lòng của chúng ta không? Chúng ta có chuẩn bị một cách chu đáo cho những công việc chúng ta làm không? Hay là thì thôi, nó tới đâu thì hay tới đó? Của lễ từ tấm lòng là một của lễ đòi hỏi sự chuẩn bị. Mary đã chuẩn bị đem theo chai dầu này đến trong cái bữa ăn đó. Mary không quan tâm đến là người ta đãi cho Chúa món gì. Mary không quan tâm đến là thực khách gồm có những ai. Nhưng điều duy nhất để cho Mary tập trung vào trong cái bữa tiệc này đó là Chúa Giê-xu. Bà yêu Chúa với tất cả tấm lòng khao khát, bà yêu Chúa với tất cả sự tận tâm của mình, và bà đã dùng chai dầu này để xích cho Chúa Giê-xu. Nhưng mà không phải là xích một cách bình thường. Ở trong phần Kinh Thánh của chúng ta đọc ở tại đây thì nói rằng là bà lấy chai dầu thơm đắt giá đó để đổ lên tóc của Ngài. Theo như Mác mô tả thì nói rằng là bà đập bể cái chai dầu rồi mới bắt đầu đổ lên tóc của Chúa. Đập bể có nghĩa là không còn giữ lại gì. Đập bể có nghĩa là dâng hiến tất cả. Và Mary đã thể hiện cái sự chuẩn bị của mình và sự hết lòng của mình bằng cách là đập bể chai dầu ra để xức ở trên đầu của Chúa Giê-xu. Và theo bản Kinh Thánh của Matthew hay của Mark, tức là xức ở trên chân của Chúa Giê-xu rồi lấy tóc của mình mà lau. Thưa quý vị, có thể là tại vì cái tầm ngồi của những sứ đồ và những khách mời nó ở trong những cái vị trí khác nhau, bởi vì người Do Thái đã tiệc họ không ngồi quanh một cái bàn như chúng ta. Họ có những cái giường nằm, người ta nằm ở trên những cái giường đó và thức ăn để trên đầu giường. Bởi vì đối với người Do Thái đó thì một bữa ăn tối, một bữa tiệc để mà tâm giao với nhau đó, đó là một cái bữa tiệc mà rất là giá trị, mà họ có thể sử dụng tới nhiều tiếng đồng hồ. Một sư Hồng Vương khi phục vụ Chúa ở tại bên Athens thì ông nói rằng người Do Thái họ có thể ăn một bữa ăn từ 6 giờ tối cho tới 12 giờ khuya. Đó là cái thời giờ để tâm tình. Cho nên họ không có ăn vội vàng như mình, và họ không có ngồi trên bàn mà họ nằm dài trên cái giường và gối đầu lên trên những cái đầu gối như vậy để có thể trò chuyện tâm tình với nhau. Và vì vậy có thể những cái giường được sắp xếp cho những khách đó nó nằm ở trong những cái vị trí khác nhau, mà Matthew nhìn trên một góc độ, Mark nhìn trên một góc độ, Giăng nhìn trên một góc độ, mà họ mô tả người thì nói rằng đổ lên tóc của Chúa và người thì nói rằng là đổ lên chân của Chúa. Chứ dù thế nào đi nữa thì chúng ta hiểu được một chai dầu mà đập đổ ra thì nó có đủ dầu để vừa xức lên tóc của Chúa và vừa xức lên chân của Chúa, phải không? Bởi vì nó không phải là vài giọt, nó không phải chỉ đổ ra một tí, mà bà đã đập bể không giữ lại một chút nào. Thưa quý vị, món quà của Mary là món quà từ tấm lòng đã được chuẩn bị một cách chu đáo và đã thực hiện đến nỗi cái món quà đó nó trở thành ra rất là giá trị cho Chúa. Chúng ta suy nghĩ đến những món quà, những của lễ mà chúng ta sẽ đem dâng lên cho Chúa. Từ tấm lòng của chúng ta, cách chuẩn bị của chúng ta, nó sẽ làm cho chúng ta là giá trị cho Chúa hay là không? Thưa quý vị, nhiều năm trước đây ở Anh có một cái tờ báo Sunday School Times. Ở trong cái tờ báo đó có kể lại cái câu chuyện của những học sinh ở tại Anh rất là cảm động. Đó là ở tại Anh trong những dịp Giáng sinh thì các em nhỏ thường hay được những quà tặng. Những em gái thì có những con búp bê, những em trai thì thường có những đồ chơi. Rồi thì trong một cái dịp nọ có một vị bác sĩ làm cái công tác là đi truyền giáo. Ông ta phục vụ ở trong một cái bệnh viện. Thì ông ta có nói cho những em trẻ này rằng là ông ta dự định để có một cái chuyến đi thăm ở một quốc gia xa, đó là Ấn Độ. Cái sự việc nó xảy ra vào trước Thế chiến thứ hai. Và kêu gọi các em nhỏ là các em có quá nhiều đồ chơi, có thể nào các em suy nghĩ là tặng một cái đồ chơi mình có cho những trẻ em ở Ấn Độ hay không? Thì khi cái ngày mà ông hẹn các em để đến nhận những cái quà tặng đó, thì ông rất là ngạc nhiên. Rất là ngạc nhiên là em nào cũng đem theo món quà, và món quà của em nào đem tới cũng là một món quà mới toanh, nghĩa là các em mới mua. Nó là những con búp bê, nó là những món đồ chơi cho những em trai, nhưng toàn là quà mới không thôi. Vị truyền giáo này cảm thấy ngạc nhiên quá và hỏi các em là sao các em có thể chuẩn bị những món quà mới như thế này. Thì một trong các em nói rằng là bác sĩ ơi, nếu chúng ta suy nghĩ về những gì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta con yêu dấu của Ngài, thì làm sao chúng ta có thể dâng lên cho Chúa những cái của lễ mà không làm với tất cả tấm lòng của mình. Những em nhỏ thôi quý vị, nhưng mà suy nghĩ rằng một của lễ dâng lên cho Chúa phải là một của lễ từ tấm lòng. Cho dù rằng các em tặng những quà tặng này là cho những trẻ em ở Ấn Độ, nhưng các em biết rằng công việc mình làm là đang làm cho Chúa. Vì vậy những công việc đó đã được chuẩn bị và các em mua những đồ mới để tặng cho các em trẻ khác ở tại Ấn Độ. Thưa quý vị, món quà dâng lên cho Chúa phải là món quà được chuẩn bị, và cũng phải chuẩn bị cả cái tấm lòng cũng như là cái cung cách mà chúng ta muốn dâng lên cho Chúa. Khi chúng ta dâng lên cho Chúa một số tiền dâng, thì số tiền dâng đó được quý vị ấn định từ lúc nào? Hay nó chỉ là một sự tình cờ buổi sáng hôm nay chúng ta móc túi có bao nhiêu, chúng ta bỏ vào hộp tiền dâng bấy nhiêu? Khi chúng ta chuẩn bị trong sự thờ phượng thì chúng ta sẽ ăn mặc như thế nào? Giờ giấc chúng ta đi đến sẽ ra làm sao? Khi chúng ta chuẩn bị sự ca ngợi thờ phượng Chúa, hoặc là làm bất cứ một thứ công tác nào chúng ta có thể dự phần cho buổi nhóm, thì chúng ta sẽ chuẩn bị như thế nào? Chúng ta có thì giờ đủ để chúng ta chuẩn bị máy móc, âm thanh, ánh sáng hay những công tác gì mà chúng ta sẽ chuẩn bị hay không? Thưa quý vị, Đức Chúa Trời sẽ rất buồn nếu như Chúa nhận những lễ vật mà nó không xuất phát từ tấm lòng. Cho nên qua Marie chúng ta có thể suy gẫm đến cái của lễ dâng cho Chúa nó trở thành giá trị. Thứ nhất là nó phải được chuẩn bị từ trong chính tấm lòng của mỗi người. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm đến cái của lễ có giá trị cho Chúa đó là một của lễ có mùi thơm. Thưa quý vị, người Do Thái khi họ tổ chức ăn tiệc với nhau, họ ăn tiệc ở trong nhiều tiếng đồng hồ như vậy. Và cái giá trị của chai dầu mà bà Marie đem đến để phục vụ Chúa ở tại đây là một chai dầu rất là đắt tiền. Và theo văn mô tả thì là khi chai dầu đã được đập bể ra thì là mùi thơm, thơm nức cho cả nhà. Người Việt chúng ta có một cái câu nói đó là của cha thì không bằng cách cho. Nhưng với Marie thì bà đã có cả hai cho Đức Chúa Trời. Của cha của bà là một điều rất quý giá trong cuộc đời, và cách cho của bà cũng là một thái độ mà Chúa có thể vui lòng. Mát nói rằng bà đập bể cho dầu rồi đổ lên tóc của Chúa. Người Do Thái khi họ có những người khách đến, và nếu người chủ tôn trọng cái người khách đó thì sẽ sai đầy tớ đổ dầu lên trên đầu của người khách để diễn tả về tấm lòng của mình tôn trọng người khách đó. Câu chuyện ở trong sách Luca đoạn 7, Chúa đến tại nhà của cái người Pharisee ăn tiệc, nhưng mà ông ta không đổ dầu lên đầu Chúa. Chúa nói rằng ngay cả một cái sự phục vụ theo truyền thống một cách bình thường thôi, một thứ lễ nghĩa mà ông ta cũng không tôn trọng Chúa. Nhưng người đàn bà thì đã đổ dầu ở dưới chân của Chúa và khóc. Và Chúa so sánh hai cái việc đó. Vì vậy ở đây khi Marie đập chai dầu và đổ lên trên tóc của Chúa bởi vì bà tôn trọng Đức Chúa Trời. Ở trong đời Cựu Ước thì khi một vị tiên tri, một vị vua được lựa chọn để làm chức vụ thì người đó sẽ làm một cái nghi lễ được gọi là xích dầu. Samuel đã làm lễ xích dầu cho Saul, đã làm lễ xích dầu cho David để trở thành những vị vua của Chúa. Vì vậy khi Marie xích dầu lên trên đầu của Chúa, nói lên rằng Chúa ơi, Ngài là vua của con. Của lễ của chúng ta nó có giá trị như dầu xích ở trên đầu Chúa để nói rằng Chúa ơi, Chúa là vua của con không? Rồi Marie lại lấy dầu để đổ trên chân của Chúa và lấy tóc của mình để mà lau. Đổ ở nơi chân của Chúa để diễn tả đến cái sự hạ mình. Mà cái sự hạ mình của Marie là một sự hạ mình hết sức, bởi vì bà đã xõa tóc ra để lau chân cho Chúa. Đối với một người phụ nữ Do Thái, kể từ khi họ lấy chồng thì không bao giờ mái tóc đó được xõa ra trước mặt đám đông. Chỉ có những người kỹ nữ, những người gái giang hồ làm những cái nghề nghiệp gọi là tồi bại trong xã hội thì mới để mái tóc của mình lộ liễu trước mặt đám đông mà thôi. Nhưng tại đây Mary không cần suy nghĩ đến thực khách, bà chỉ nghĩ đến Chúa Giêsu, và bà đã sẵn sàng để cái mái tóc là cái quý nhất mình đang có trong cơ thể của mình để bà lau chân cho Chúa Giêsu, diễn tả lên được cái sự hạ mình của mình ở trước mặt Chúa. Mặc cho những người khác có thể là trách móc, Mary chỉ cần miễn Chúa chấp nhận cho con. Mặc cho những người khác có thể cho đó là sự phung phí, miễn là Chúa có thể vui lòng với của lễ con dâng lên. Mặc cho những người khác có thể khinh miệt bởi vì cái thái độ xõa tóc của bà ra trước mặt đám đông, nhưng miễn là Chúa tôn cao, bà sẵn sàng làm những công việc đó. Cái của lễ của Mary dâng lên cho Chúa là một thứ của lễ nó quá chân tình, nó quá thấm thiết, nó không có một chút gượng gạo, một chút ràng buộc nào trong đó. Nó xuất phát từ một tấm lòng thực sự biết ơn đối với Đức Chúa Trời, lòng biết ơn chân thành mà Chúa Giêsu không thể coi khinh được. Thưa quý vị, có một người đàn bà Mỹ gốc Phi Châu, bà ta làm nghề giặt ủi, và sau này thì bà ta cũng có viết sách và trở thành một người rất là nhân đức, bày tỏ tấm lòng của mình ở trong sự phục vụ Chúa. Bà ta là Osceola McCarthy, sinh năm 1906 và qua đời năm 1999. Cả cái công việc của cuộc đời của người phụ nữ này chỉ là giặt ủi đồ cho người khác. Bà ta chưa bao giờ có được cho mình một chiếc xe. Bà ta là một người tín hữu, bà ta chưa bao giờ đám cưới. Và mỗi ngày thì bà ta chỉ đơn giản đi đến tại cái thành phố Hattiesburg của tiểu bang Mississippi để làm cái công việc là ủi giặt cho người ta với cái giá là 50 cent cho một bộ đồ. Thưa quý vị, ở trong thời điểm này, mặc dù đã có máy giặt nhưng mà người đàn bà này không giặt bằng máy. Bà cho rằng giặt máy nó không có kỹ, cho nên bà giặt bằng tay. Và công việc của bà là giặt, ủi và xếp đồ lại để trao cho khách một cách rất là cẩn thận. Tất cả những cái công việc của bà làm, bà cũng có một cái ao ước. Ao ước đó là mình có thể được đi học. Tình trạng học vấn của bà McCarthy thì không có cao, bà chỉ học được tới lớp 6 thôi. Năm bà học lớp 6 thì dì của bà bị đau, rồi sau đó bị bại liệt, cho nên bà phải bỏ học và ở nhà chăm sóc cho người dì của mình. Và bà cố gắng làm lụng qua cái công việc giặt ủi đó. Bà mơ ước rằng là mình được đi học, nhưng mà bà không thể đi học được. Cho nên bà nghĩ rằng mình không đi học được thì làm thế nào để cho những trẻ khác có thể đi học được. Bà đã đem một cái số tiền và làm cho một cái trường đại học ở Mississippi phải cảm thấy ngạc nhiên. Đó là trường đại học University of Southern Mississippi ở trong cái thành phố Hattiesburg đó. Bà đem đến một cái số tiền là 150.000 đô la. Sau những năm mà bà đã để dành, ao ước rằng trong tương lai mình có thể được đi học. Nhưng mà bà không đi học được, cho nên bà suy nghĩ rằng nếu mình học không được thì thế nào có những em nhỏ khác có điều kiện để đi học. Vì vậy bà đem số tiền này. Số tiền này được người ta đem đầu tư, và số tiền tăng lên được lên là 250.000 đô la với những cái lãi suất của nó. Bà nói rằng số tiền này nhiều hơn là bà tưởng tượng. Bà nói, tôi chỉ ao ước rằng với cái số tiền này có thể giúp được cho một số học sinh nào đó có thể trở thành những sinh viên ở trong trường đại học. Và thưa quý vị, người ta đã dùng cái số tiền của bà Osceola McCarthy để tạo thành một cái học bổng gọi là Osceola McCarthy Scholarship của trường University Southern Mississippi Foundation. Và thưa quý vị, số tiền đó đã được dùng để giúp đỡ cho những trẻ em người Mỹ gốc Phi có điều kiện để các em có thể đi vào trong trường đại học. Sau này thì bà McCarthy nói với tất cả những phóng viên báo chí rằng thật là ban cho thì phước hơn là nhận lãnh. Thưa quý vị, làm theo lời của Đức Chúa Trời là một điều kỳ diệu, phải không? Nhưng mà nó phải có sự trả giá ở trong đó. Bà McCarthy đã phải trả giá để cái của lễ mình được đóng góp cho một trường đại học nó trở thành giá trị cho Đức Chúa Trời. Mặc dù công việc là dành cho những sinh viên, nhưng tâm tình của bà là cho Đức Chúa Trời. Và tương tự như vậy, Mary đã đến để sức dầu ở nơi chân của Chúa, đổ dầu ở trên tóc của Chúa, và của lễ đó là một của lễ mà làm cho thơm nức cả nhà. Bà ta không có tính toán, bà ta không có giữ lại một ít cho mình, bà ta cũng không hối tiếc, bà đập bể hoàn toàn chỉ cho một mình Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, khi tôi nhìn lại những công tác của những anh em, chị em cùng hầu việc Chúa, tôi thấy cảm động vì rất là nhiều những anh em, chị em trả những cái giá trả của thì giờ, của sức khỏe, của những sự dâng hiến, đóng góp ở trong công việc nhà Đức Chúa Trời. Hôm thứ Năm ở đây, tập hát tôi thấy nhiều anh chị em giọng khản hát không được mà cũng phải ráng, ráng hát để sáng hôm nay tôn vinh Đức Chúa Trời. Đó là những cái thứ của lễ mà tôi nghĩ rằng có mùi thơm dâng lên cho Chúa của chúng ta. Khi quý vị dâng lên cho Chúa một của lễ nào đó mà nó đòi hỏi quý vị phải hy sinh thì giờ của mình, hy sinh công khó của mình, hy sinh sức lực của mình, nó sẽ trở thành những của lễ có mùi thơm. Bởi vì nó đã được đầu tư bằng tất cả những cái công khó mà quý vị đã đóng góp lên cho Chúa. Và tôi nghĩ rằng một của lễ dâng lên cho Chúa nó sẽ không còn đáng giá nếu không có sự hy sinh ở trong đó. Nếu chúng ta chỉ bỏ những số tiền, hoặc là chúng ta chỉ đến đền thờ cho nó vui mà nó không có một sự trả giá nào của chúng ta, rằng lòng của chúng ta thực sự muốn đánh đổi để được gần Đức Chúa Trời, thì tôi e rằng nó sẽ trở thành những của lễ không có mùi thơm đối với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, ở trong Kinh Thánh sách Sa-mu-ên nhì đoạn 24 kể cho chúng ta cái câu chuyện về vua David. Vua David muốn kiểm kê lại cái quân số ở trong đạo binh của mình, nhưng mà Chúa nói rằng đừng làm công việc đó. Bởi vì sự đắc thắng của David nó không đến từ binh lực của mình, mà nó đến từ Chúa. Cho nên cái công việc mà ông muốn kiểm tra quân số của mình nó không có vui lòng Đức Chúa Trời. Thế nhưng trong cái cương vị của một vị vua thì David vẫn cứ làm cái điều đó. Và vì ông cứ làm điều đó cho nên Chúa truyền cái hình phạt xuống đến cho David. Chúa nói với ông rằng là có thể bị hạn hán trong vòng 3 tháng, hoặc là có thể bị bệnh tật trong vòng 3 năm, hay là bị bệnh dịch trong vòng 3 ngày. Ông nói thôi để 3 ngày thôi cho nó nhanh. Ông chọn cái bệnh dịch, và thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã làm cho cơn dịch truyền lan ra ở trong vòng dân Do Thái, và đến 70.000 người bị chết trong vòng 3 ngày. Rồi thì có lời tiên tri của Chúa qua tiên tri Gác đến nói với David rằng nếu mà ông muốn cái bệnh dịch này nó ngưng lại thì bây giờ ông phải đến ở tại miếng đất của một người mang tên là Orana, và ông mua cái miếng đất để xây dựng cho Chúa một cái bàn thờ. David cảm thấy hối hận về việc mình làm, cho nên ông đến tại nhà của Arona và xin mua miếng đất. Arona gặp vua thì mừng lắm, hỏi vua đến đây làm gì. Vua nói rằng ta muốn xây một bàn thờ cho Chúa ở đây trong đất của ngươi để Đức Chúa Trời ngưng cái nạn dịch này. Arona nói rằng tao vua, đất sẽ là của vua, bò sẽ là của vua. Vua có thể dùng ấp của bò chẻ ra để làm củi để mà dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời. Nhưng vua David đã nói rằng ta không muốn dâng lên Chúa là Đức Chúa Trời của ta những của lễ toàn thiêu mà ta không mắc tiền mua. Phải có một cái gì đó trả giá để những của lễ của chúng ta trở thành những của lễ mà nó có giá trị Đức Chúa Trời. Thì Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng là ai hầu việc ta thì cha ta quý trọng. Vì sao cha ta quý trọng? Bởi vì ai hầu việc ta thì phải theo ta. Nghĩa là Chúa Giê-xu có thể bước lên những cái đỉnh cao vinh hiển, nhưng mà Chúa Giê-xu cũng có thể bước xuống những trũng thấp của sự sỉ nhục. Chúng ta thích đi ở trong những chỗ vinh hiển, nhưng chúng ta có dám trả giá những sự sỉ nhục không? Và khi chúng ta làm những công việc mà Chúa của chúng ta đã làm, thì Chúa Giê-xu nói rằng kẻ hầu việc đó cha ta sẽ tôn quý. Trong sách Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 58, Phao-lô khích lệ cho chúng ta rằng vậy hỡi anh chị em hãy vững lòng, chớ lay chuyển. Hãy hết lòng để phục vụ Chúa của chúng ta, và nhớ rằng những công lao của anh chị em trong Chúa không phải là vô ích đâu. Chúng ta đang bước vào ở trong cái thời kỳ bầu cử ban chấp sự ở trong hội thánh, cũng như là ban chấp hành của tráng niên, thanh niên. Không biết ai sẽ là người đứng vào ở trong những cái vị trí đó. Nhưng chúng ta hãy nhớ một điều là công lao của anh em trong Chúa không bao giờ là vô ích đâu. Nếu đó là mình mà Chúa muốn sử dụng, thì quý vị có sẵn sàng trao thì giờ, công lao và những khả năng của mình để chúng ta có thể phục vụ cho Chúa hay không? Một của lễ có mùi thơm là một của lễ đòi hỏi sự hy sinh. Thì thứ ba, chúng ta suy gẫm với nhau một của lễ để làm cho Chúa vui lòng. Đó là một của lễ mà được Chúa ghi nhớ. Một của lễ từ tấm lòng của chúng ta làm cho Chúa vui. Một của lễ có mùi thơm làm cho Chúa vui. Nhưng một của lễ Chúa có thể ghi nhớ được. Thưa quý vị, những việc làm của Mary là những việc làm mà người khác không hiểu. Nhưng Chúa thì đã nhìn thấy trong lòng của bà. Đó là những việc làm mà người khác không thể lượng giá được, nhưng chính Chúa Giê-xu đã đánh giá. Chúng ta thấy rằng các môn đệ đã nổi giận về cái việc làm của bà. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một điều lạ. Đáng lẽ Mary làm điều đó cho thầy của mình thì họ phải vui chứ, phải không? Nhưng đằng này họ lại nổi giận. Chúng ta không hiểu cái nguyên nhân nào làm cho họ nổi giận. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng họ thì nổi giận, nhưng Chúa thì binh vực cho Mary. Và Chúa nói rằng các ngươi đừng có làm phiền đến bà. Phải một người có thể không hiểu được một việc của người khác làm cho Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời thì thấy rõ cái nguyên nhân, cái động cơ và tinh thần của con người đó trong sự phục vụ. Và ở đây những người khác có thể nổi giận về công việc Mary làm cho Chúa, nhưng Chúa nói rằng các ngươi đừng làm phiền bà. Đức Chúa Giê-xu binh vực cho Mary. Người khác thì có thể nói rằng hãy dùng tiền đó để giúp đỡ cho kẻ nghèo thì tốt hơn. 300 denier, một số tiền rất lớn, gần cả một năm tiền công, giúp được cho biết bao nhiêu người nghèo khó. Nhưng Chúa nói rằng bà đã làm một việc tốt cho ta. Trong mắt của những con người này, họ chỉ có những con người nghèo khó. Trong mắt của con người này, họ nghĩ đến những người chung quanh. Nhưng trong mắt của Mary thì chỉ có một mình Chúa Giê-xu mà thôi. Có thể rằng trong thời điểm này bản thân của bà Mary không biết được là cái việc mà mình sức giàu cho Chúa Giê-xu như vậy, nó lại có một cái ý nghĩa quan trọng, bởi vì vài ngày nữa Chúa sẽ không còn ở trên đất này. Có thể bà không hiểu được công việc đó. Nhưng cái cách làm việc của bà Mary là bà làm như thể đây là lần cuối cùng có thể được gặp Chúa Giê-xu, và con phải làm điều giá trị nhất cho Ngài. Thưa quý vị, tôi ao ước rằng tất cả những gì chúng ta đang làm ngày hôm nay như là đây là lần cuối cùng chúng ta có thể làm được cho Chúa Giê-xu, để chúng ta làm với tất cả tấm lòng của mình ở trong đó. Bà nghĩ rằng có thể bà sẽ không còn có cơ hội nào khác, và bà cũng không còn có một món quà nào khác quý như vậy để có thể dâng cho Chúa Giê-xu. Vì vậy bà đã làm với tất cả tấm lòng của mình như vậy. Chúa Giê-xu đã phân tích cho đám đông ở trong bữa tiệc này, kể cả các môn đồ của mình, thấy sự khác biệt giữa một việc làm cho Chúa và làm cho những người nghèo, nó khác nhau như thế nào. Chúa nói với các môn đồ của Chúa rằng các ngươi thì có kẻ nghèo ở với mình luôn luôn, nhưng cơ hội để phục vụ cho Chúa thì rất ít. Quý vị có nghĩ điều đó nó đúng với mình không? Chúng ta sẽ luôn luôn có những người chung quanh để chúng ta làm một điều gì đó, nhưng chúng ta sẽ không thường xuyên có Chúa để chúng ta làm được những điều đáng giá cho Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta muốn làm vui lòng Chúa của mình, hay chúng ta muốn làm vui lòng những người chung quanh? Khi dân kể lại câu chuyện này thì ông nêu tên của cái người đã nói cái câu sao mà phí, đó là Judas Iscariot. Judas Iscariot đã gọi cái việc làm này là một việc làm phí phạm. Nhưng Chúa Giê-xu đã nói rằng không, bà không phí phạm. Bà đã để dầu thơm này để tẩm liệm xác của ta. Không ai hiểu được công việc của Mary làm ở trong thời điểm này, bởi vì họ không biết rằng chỉ vài ngày nữa Chúa sẽ bước lên trên thập tự giá để chịu chết cho cả nhân loại. Nhưng thưa quý vị, một việc làm đúng lúc, một việc làm đúng thời điểm của Mary đã được Chúa khen ngợi, và Chúa nói rằng bà đã để dành dầu này là để tẩm liệm cho xác của ta. Và thưa quý vị, tôi nghĩ rằng cái sự phí phạm lớn nhất nó là cái sự phí phạm khi chúng ta có điều gì đó mà chúng ta không dám dâng điều đó lên cho Đức Chúa Trời. Đó mới là sự phí phạm lớn nhất. Một người có thể làm ra nhiều của cải hay là tạo nên nhiều danh vọng, nhưng nếu người đó chỉ sống cho bản thân của mình thì đó là một người đã phí cuộc đời của mình. Một người có thể trang bị cho mình những khả năng, những học thức, những hiểu biết mà không đem tất cả những điều đó để phục vụ Đức Chúa Trời, thì tôi nghĩ rằng người đó đã phí linh hồn của mình. Giăng đoạn 17 câu 12 nói về cái lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane, và Chúa đã cầu nguyện cho Giu-đa như thế này: Lạy Cha, con cảm ơn Cha vì con đã bảo giữ tất cả mọi người trong danh của Cha, trừ ra đứa con của sự hư mất. Khi Chúa nói đứa con của sự hư mất, có nghĩa rằng Chúa đang nói đến Giu-đa Iscariot. Và cái câu đứa con của sự hủy diệt đó, nó diễn tả lên rằng đó là đứa con hoang phí. Giu-đa là người đã được Chúa kêu gọi để trở thành một sứ đồ như tất cả những sứ đồ khác, được Chúa ban cho những quyền năng để đi ra chữa bệnh, để đuổi quỷ, được Chúa rao cho một cái trọng trách là rao giảng về nước thiên đàng của Đức Chúa Trời. Và Chúa cũng rửa chân cho Giu-đa Iscariot như Chúa rửa chân tất cả những môn đệ khác. Nhưng chúng ta thấy rằng Giu-đa đã bán rẻ thầy của mình với giá 30 miếng bạc, nghĩa là giá của một con heo hoặc là giá của một người nô lệ hạng tồi. Và thưa quý vị, con người hư mất đó đã đi vào trong con đường hư mất, phí cuộc đời của mình. Phaolô trong sách Roma đoạn 12 câu thứ nhất khuyên cho chúng ta có một cách để tôi và quý vị có thể dâng lên một cái của lễ mà gọi là giá trị cho Đức Chúa Trời. Anh em hãy dâng chính mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Có thể chúng tôi không có những chai dầu cam tòng hương, nhưng của lễ bằng chính mình, đó là một của lễ mà Đức Chúa Trời cảm thấy Ngài ưng ý nhất. Nó là của lễ sống, của lễ thánh và của lễ đẹp lòng Chúa. Và chẳng những vậy, Phaolô nói rằng đó là cái cách thờ phượng đẹp lòng Chúa nữa. Hãy suy nghĩ về điều đó, là chúng ta có dám dâng chính bản thân của mình để có thể trở thành một thứ của lễ Chúa vui và để trở thành một sự thờ phượng mà Chúa ưa thích hay không? Của lễ của Maria đã dâng lên cho Chúa không tính toán, thì sự ban thưởng của Đức Chúa Trời lại cho bà cũng không bao giờ tính toán. Chúa nói như thế này đối với tất cả mọi người. Chúa nói rằng vì các bà này đã tẩm dầu thơm trên mình ta là để luyện xác ta, thật ta bảo các con, bất cứ nơi nào phúc âm này được truyền giảng trên thế giới thì việc bà đã làm sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Có lẽ so với những cái gì khác đó thì chai dầu của Marie nó là một chai dầu quý giá, bởi vì nó đáng giá gần một năm tiền công. Tuy nhiên, nếu chúng ta so một Chúa Giê-xu bỏ sự vinh hiển của thiên đàng, đi vào trong trần gian này mang lấy thân hình của một con người, chịu chết đền tội cho nhân loại, thì cái chai dầu của Marie có thể so sánh gì với sự hy sinh của Chúa Giê-xu không? Không. Cái dầu đó dầu quý tới đâu cũng không thể so sánh được với sự hy sinh của Chúa Giê-xu, phải không? Nhưng mà ở đây Chúa Giê-xu đang kết hiệp hai cái việc làm đó lại là một. Mà Chúa nói rằng nơi nào người ta nhắc đến cái việc hy sinh của Chúa Giê-xu để chết cho nhân loại, tin lành được giảng ra, thì nơi đó người ta vẫn còn nhắc đến cái việc làm của Maria đã dâng lên cho Chúa một chai dầu. Thưa quý vị, Chúa đưa cái việc làm của bà Marie nó giống như là sự hy sinh của Chúa Giê-xu trong phúc âm của Đức Chúa Trời. Phải một việc làm đã được chuẩn bị một cách chu đáo, có mùi thơm dâng lên cho Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ đánh giá không giới hạn. Vậy thưa quý vị, so với cái công việc mà Chúa đã làm, mà Chúa đã nói lên cái câu rằng thật nơi nào phúc âm này được truyền giảng cho thế giới, việc bà đã làm sẽ được nhắc lại cho thế giới. Tôi nghĩ rằng nếu mà Marie mà biết được như chúng ta ngày hôm nay biết rằng cái việc bà làm nó đã để lại một cái giá trị như thế nào thì quá vinh dự phải. Nhưng cho dù Marie không biết đi nữa, như chúng ta ngày hôm nay biết, thì lời của Chúa Giê-xu nói vẫn ứng nghiệm: nơi nào tin lành của Chúa đồn ra, người ta vẫn còn nhắc đến công việc của Maria. Thưa quý vị, những công việc nào mà chúng ta làm ngày hôm nay nó lớn lao giống như Maria? Những công việc nào chúng ta làm ngày hôm nay sẽ được ghi nhớ? Khi một công việc được làm đúng một thời điểm theo với cái ý muốn của Đức Chúa Trời, thì Chúa nói rằng dẫu cho một đứa trẻ uống một ly nước lạnh cũng không mất phần thưởng của mình. Chúng ta nhận được cái ý chỉ của Đức Chúa Trời cho chúng ta trong cái công việc phục vụ Chúa như thế nào để chúng ta làm đúng thời điểm và đúng theo ý chỉ đó. Chúa Giêsu của chúng ta đã nói, nếu ai phục vụ ta thì cha ta sẽ tôn quý người ta. Thưa quý vị, có một vị mục sư là Roland Allen đã thuật lại, một ngày kia có một người truyền giáo đến trong một cái buổi nhóm của ông ta và kể lại với ông ta rằng cái ngày mà vị truyền giáo này đi đến tại Ấn Độ để hầu việc Đức Chúa Trời, thì ông đến tại một cái vùng mà ở đó phần lớn những người lớn tuổi đã bị mù. Ông ta nghiên cứu về cái bối cảnh sống ở tại cái địa điểm làng đó, thì ông thấy rằng mọi người, những trẻ em sinh ra thì mắt rất là khỏe mạnh, nhưng mà đến một cái lứa tuổi nào đó thì mắt nó bị mù đi. Ông ta nghiên cứu về cái môi trường sống, và cuối cùng thì ông ta đã giúp cho người dân làng là khống chế lại được cái tình trạng bị mù khi lớn lên đó, và người ta có thể trải cái chuỗi đời còn lại của mình một cách sung sướng là không còn bị mù nữa. Và thì truyền giáo đó nói rằng dân làng này họ không có nói chữ cảm ơn, bởi vì trong từ điển của họ không có hai từ cảm ơn. Nhưng trong dân làng này họ có một thói quen, khi họ biết ơn một người nào đó thì họ sẽ nói rằng tôi sẽ nói tên ông cho người khác biết. Đó là cách để họ cảm ơn. Tôi sẽ nói tên của ông cho người khác biết. Vì vậy tên của vị truyền giáo này được truyền đi cho cả làng, và người ta biết rằng một người đã đến để phục hồi lại thị giác của những người Ấn Độ, và người ta đã được sống ở trong ánh sáng. Tôi suy nghĩ đến những việc Chúa của chúng ta đã làm. Chúa đã đến thế gian để đem chúng ta ra khỏi cái sự mù lòa tâm tối từ trong thế gian này, để cho chúng ta có thể nhận được ánh sáng của trời. Và nếu như tất cả mỗi một người trong chúng ta ngày hôm nay phục vụ Đức Chúa Trời ở trong một cái tinh thần là Chúa ơi, con sẽ làm cho danh của Chúa được truyền ra, thì tôi nghĩ Chúa của chúng ta sẽ vui biết nhiều nè. Xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta suy nghĩ đến công việc của bà Mary đã làm. Một công việc đã quá cũ rồi, thưa quý vị, hơn 2000 năm rồi. Nhưng công việc đó vẫn còn lưu truyền lại. Mà nơi nào tin lành còn rao giảng thì nơi đó công việc vẫn được lưu truyền. Và tôi tin rằng những việc mà các ông bà, anh chị em chúng ta đang dựng phần với tấm lòng của mình, với mùi thơm muốn dâng lên cho Chúa, và ao ước rằng cái công việc của chúng ta nó có thể được Chúa ghi nhớ, thì nơi nào tin lành được rao giảng thì sự vinh hiển Chúa vẫn còn dành cho tất cả những người con của Chúa tại đây. Nguyện Chúa sẽ được vinh hiển trong tất cả mọi việc chúng ta làm cho Đức Chúa Trời. Tôi kính mời các bạn chị em chúng ta cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu kinh thánh mà Chúa đã khích lệ cho tôi và quý vị. Xin chúng ta cùng đọc: ai phục vụ ta sẽ được cha ta quý trọng. Chúng ta đọc lại một lần nữa: ai phục vụ ta sẽ được cha ta quý trọng. Thưa quý vị, Chúa nói điều này nó là một sự chắc chắn, nó trở thành một thứ định luật. Ai phục vụ sẽ được cha ta quý trọng. Nhưng vấn đề là chúng ta phục vụ như thế nào? Chúng ta cầu nguyện. Kính thưa Chúa yêu yêu của chúng con, con cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu đã đến để làm thay đổi nhiều cuộc đời. Ngài đã làm thay đổi cuộc đời của Mary, em của Ma-thê. Bà đã hiểu được lời của Chúa thật là giá trị cho mình, biết là dường nào. Cho nên bà say mê trong việc lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Thì trong câu chuyện chúng con học với nhau buổi sáng hôm nay, chúng con thấy được tâm lòng của Mary ở trong việc dâng lên cho Chúa một điều mà bà có thể làm được, một điều mà Chúa cho bà có khả năng, và bà đã làm điều đó một cách tốt nhất cho Đức Chúa Trời, đến nỗi Chúa Giêsu phải khen ngợi. Mặc dù những người khác có thể nổi giận cùng bà, nhưng Chúa đã binh vực cho bà mà bảo rằng đừng làm phiền đến bà. Mặc dù những người khác có thể cảm thấy đó là điều hoang phí, nhưng đối với Chúa đó là một việc làm giá trị, đúng lúc, đúng thời điểm nhất. Chúa Chúa của chúng con, xin cho chúng con suy nghĩ đến những điều mà ngày hôm nay chúng con có thể làm được cho Chúa. Và nhiều khi Chúa ơi, chúng con đã không làm bởi vì chúng con suy nghĩ đến những vấn đề khác, chúng con suy nghĩ đến những thứ công việc khác. Nhưng Chúa ơi, chỉ có một công việc còn là giá trị cho đến đời đời, đó là ai phục vụ Chúa thì Cha sẽ quý trọng người đó. Và con cầu nguyện để Chúa cho chúng con mang tinh thần này trong tất cả những gì chúng con có thể dự phần được, dù đó là qua âm nhạc, dù đó là qua công tác của chúng con trong sự dọn dẹp, trong sự điều chỉnh máy móc, trong sự thông dịch, trong việc dạy lời Chúa cho các em nhi đồng, trong việc bày tỏ về sự sống của Chúa cho bạn hữu của mình chung quanh. Chúng con có thể làm được điều mà Chúa ủy thác cho chúng con, đó là nêu danh của Ngài cho mọi người được biết đến. Xin Chúa giúp để chúng con sống bằng một thái độ biết ơn, một cách xứng đáng cho Đức Chúa Trời. Nguyện lời Chúa sẽ nuôi dạy con và nuôi dạy các ông bà, anh chị em chúng con được vững vàng cho đến ngày chúng con được gặp lại Chúa của mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.